Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 85. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. A Di Đà Phật. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 308. Đếm ngược hàng thứ tư. Khoa đề: Xuất gia. Mời xem kinh văn. Bỏ ngôi vị xuất gia, khổ hành học đạo, thị hiền như thế, thuần theo thế gian. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Bỏ ngôi vị xuất gia, khổ hành học đạo, là tướng xuất gia thứ tư. Bản Ngụy Dịch chép tỉ mỉ, đây là bản của Khang Tăng Khải. Thuyết này nói có phần tương đối cặn kẽ. Kinh văn nói rằng thị hiền sống trong vương cung. Đức Phật thị hiền sống trong hoàng cung, trong khoảng sắc vị. Cái này là nói đến trải qua đời sống vinh hoa phú quý, thấy già bệnh chết. Đây là lúc Thế Tôn còn làm thái tử, ra ngoài du ngoạn ở ngoài thành, nhìn thấy người già, thấy người bệnh, người chết. Trông thấy những sự việc này, Ngài có cảm ngộ, cảm thấy thế gian này là pháp sanh diệt, không thể trường sanh bất lão, không thể tìm thấy hiện tượng nào có thể tồn tại vĩnh hằng, không sanh không diệt cả. Những gì mắt thấy, tai nghe, thân thể chạm đến được, không một thứ nào chẳng phải là sanh lão bệnh tử. Sanh trụ dị diệt và thành trụ hoại không, Những điều này đã mang lại sự khai phát rất lớn cho Ngài. Ngài bèn nảy ra ý định muốn đi xuất gia. Trong này còn có một người nữa, ngoài già bệnh chết ra còn có một người tu đạo, khiến Ngài khởi lên ý muốn đi tu đạo là có lý vậy. Bỏ đất nước của cải, đất nước Ngài là quốc vương, rời bỏ quốc gia. Nước Ấn Độ lúc này là ở cùng thời với cuối đời nhà Chu của Trung Quốc. Đây là nước đứng đầu. Nhà Chu là nước đứng đầu trong các nước thời Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Quốc, nhưng nó có lãnh thổ không lớn. Vào triều Chu có hơn 800 quốc gia khác ngoài nước Chu. Các nước này được gọi là nước chư hầu. Một nước lớn cũng chưa lớn bằng một huyện lớn của chúng ta hiện nay. Còn một nước nhỏ thì chỉ lớn hơn một cái thôn một chút, nhưng nó cũng được xem là một nước. Cũng tức là nói, Trung Quốc thời đó chưa thống nhất, thợ đó bảo là thiên hạ, cũng chính là chỉ cho một vùng lãnh thổ này của Trung Quốc mà thôi, gồm hơn 800 nước chư hầu, được phân bố rải rác khắp khu vực sông Hoàng Hà, sông Trường Giang và lưu vực sông Hoài. Đây chính là vành đai thuộc địa phận Trung Nguyên. Vùng Nam Bộ thì đại khái có Phúc Kiến, Quảng Đông. Phía Bắc thì có Trường Thành, các vị biết đó. Bên ngoài Trường Thành là Hung Nô. Địa phận thuộc trong Trường Thành thì gọi là Trung Quốc. Thích Ca Mâu Ni Phật năm đó tại thế, tình hình cũng là như vậy. Cha của Ngài là một quốc vương của một nước lớn, đại khái lớn sắp xỉ như một huyện ngày nay mà thôi. Đó là một nước lớn. Ấn Độ thời đó có khoảng 16 nước lớn. Đây là đại quốc vương. Nhưng bỏ đất nước, bỏ cả tài sản, vì là vương vị. Vương vị cũng bỏ hết, vào núi học đạo. Ngài vào núi tìm một số người tu hành cùng học tập với họ. Vào thời của Đức Phật, ở Ấn Độ tôn giáo rất phát triển, triết học cũng rất phát triển. Ngài đều đến tham học, học hết 12 năm. Ngài vào núi học đạo, cưỡi ngựa trắng, mạo báu, chuỗi ngọc, sai người đem trả về. Những thứ này đều giao lại cho người tùy tùng, đem quần áo đang mặc trên người cùng với con ngựa Ngài đang cưỡi và số châu báu, chuỗi ngọc mà Ngài mang theo, sai người hầu mang những thứ này trở về. Người xuất gia tu hành không cần dùng đến những thứ này, bỏ áo quý đẹp để khoác pháp phục. Pháp phục chính là áo cà sa mà thời nay hay nói đến. Áo cà sa của hiện giờ so với trang phục vào thời đó chất liệu có phần tốt hơn nhiều. Pháp phục lúc đó gọi là y phấn tạo. Một số người quần áo mặc cũ rồi, rách rồi, không cần đến nữa. Họ đem vứt vào bãi rác. Người xuất gia nhặt số quần áo ấy về, giặt sạch sẽ đi. Chỗ nào còn dùng được thì để lại, chỗ nào không dùng được nữa thì bỏ đi. Sau đó chắp vá lại thì có thể làm thành một chiếc y rồi, cũng giống như chiếc áo mà chúng tôi đang mặc hiện nay vậy. Cứ từng mảnh ghép lại với nhau, vá chúng lại, chỉ là chất liệu không giống nhau. Một chiếc áo với nhiều mảnh ghép màu khác nhau nhìn khá là xấu. Cho nên sau khi vá những mảnh vải này lại thì đem đi nhuộm, nhuộm màu cho nó. Nhuộm màu gì? Có 5 loại màu chính là đỏ, vàng, lam, trắng, đen. Cho hòa 5 màu này lại với nhau. Khi nhuộm ra sẽ có màu sắc như thế này đây, tựa như màu cà phê vậy. Để tránh trùng với những màu chính, đỏ, vàng, lam, trắng, đen đều là chánh sắc. Phật mặc là y nhiều màu, gọi là cà sa. Cà sa chính là có rất nhiều màu khác nhau trộn lẫn vào nhau. Còn thức ăn thì mỗi ngày ra bên ngoài đi khất thực. Một bát cơm không phải chỉ có một nhà cúng dường, mà là mỗi nhà cúng dường một chút. Giới luật của Phật cho phép được khất thực ở 7 nhà. Cơm rau của 7 nhà không giống nhau, đều phải trộn lẫn vào nhau, cũng gọi là ca sa. Ca sa vị, ca sa ý là trộn lẫn, rất nhiều thứ được pha trộn chung với nhau thì gọi là ca sa. Đây chính là pháp phục. Rau, tóc đều phải cạo hết. Chúng ta chợt nhớ đến lúc đó Thích Ca Mâu Ni Phật còn rất trẻ, 19 tuổi, từ bỏ hoàng cung. Cạo đầu thì có, còn cạo râu thì đó là sau này, sau khi xuất gia. Đến khi 30-40 tuổi có râu rồi. Ngồi đo nghiêm dưới cội cây, tức là tối ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa, khổ hành 6 năm. Thực hành điều nên làm. Ngài đã từng tu 6 năm khổ hành. Đó là do học với tôn giáo Ấn Độ thời đó. Trong kinh Phổ Diệu cũng có một đoạn ghi chép như sau: khi ấy Thái tử ngày ăn một hạt mè, một hạt đậu, trong 6 năm ngồi xếp bằng. Điều này được ghi chép trong kinh điển. Đức Phật đã từng có 6 năm tu hành khổ hành, tu tập hành gian nan chiên khổ. Vào thời đại đó, nếu như không tu hành khổ hành gần ấy, sẽ không được đại chúng thông thường trong xã hội tôn trọng. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật muốn giáo hóa hết thầy chúng sanh, muốn giáo hóa những tôn giáo khác biệt, những học phái bất đồng kia, thì nhất định phải làm cho bằng được những gì họ có thể làm được. Thích Ca Mâu Ni Phật đều làm được tất cả. Còn những điều Phật Thích Ca làm được, có nhiều điều họ vẫn chưa làm được. Đại chúng liền có tính tâm đối với Ngài, chịu nghe Ngài thuyết pháp, cùng Ngài tu hành. Cái này đã cho chúng ta một sự khải thị rất lớn. Trong công cuộc muốn giáo hóa chúng sanh, Ngài nhất định phải hoàn toàn giống với quan niệm chung của những người đó, thì họ mới thừa nhận Có như thế mới có thể triển khai giáo hóa được. Như Bà La Môn giáo ở Ấn Độ xuất hiện sớm hơn Thích Ca Mâu Ni Phật 10.000 năm. Địa vị của giáo phái này đã cắm rễ rất vững chắc ở Ấn Độ. Muốn chuyển đổi nó nào phải chuyện dễ. May thay Đức Phật không phải tôn giáo mà là giáo dục. Chúng ta có thể gọi là giáo dục Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là loại hình giáo dục như thế nào? Là giáo dục minh tâm kiến tánh. Tất cả tôn giáo ở Ấn Độ vẫn chưa đạt đến cảnh giới này. Học Phật cũng không có thành tựu cao đến như vậy. Đức Phật là dùng phương pháp gì? Là giới định huệ tam học. Bà La Môn giáo có thiền định. Trên kinh Phật nói là tứ thiền bát định. Đó chính là thiền định của đạo Bà La Môn. Định công của họ chỉ có 8 tầng. Đây là mức định khá cao trong Phật giáo. Còn A-la-hán là tu đề cũ định, cao trội hẳn bức thiền định này rồi. A-la-hán đã siêu việt 6 nẻo luân hồi. Bát định vẫn chưa ra khỏi 6 nẻo, còn cũ định thì ra khỏi rồi. Duyên giác Bồ-tát, Bồ-tát thì có quyền giáo, có thật giáo. Phật pháp có thể giúp mọi người khôi phục, đạt đến tự tánh bổn định. Đây là sở chứng đắc của Phật. Bồ Tát vẫn chưa đạt đến cảnh giới này, mới đến rìa của nó mà thôi. Hướng lên nữa mới đến được. Cho nên đối với thật tướng của hết thảy pháp, của thế xuất thế gian hoàn toàn thông đạt thấu suốt. Chư pháp thật tướng đây là điều mà thế gian không hề có. Trong 6 nẻo cũng hoàn toàn không có. Cõi người không có, mà cõi trời cũng không có. Trên trời có tứ thiền bát định. Cho nên đạo Bà La Môn có năng lực đến được cõi tứ thiền, cõi tứ không thiên, nhưng vẫn chưa ra khỏi luân hồi. Bồ Tát tu đạt đến bát địa trở lên, tất cả mọi hiện tượng của thế xuất thế gian biết rõ như lòng bàn tay. Các ngài đều thấy được toàn bộ, hoàn toàn chạm đến được. Đây là giáo dục thật tướng viên mãn. Mục đích của nó chính là phải liễu giải được thật tướng của vũ trụ nhân sanh. Hai câu sau cùng thị hiện như thế để thuận theo thế gian. Thị hiện bát tướng thành đạo. Vì sao phải thị hiện bát tướng thành đạo vậy? Vì để hằng thuận chúng sanh. Câu này xuất phát từ bản Đường Dịch Hiển Thị Sâu Xa Huyền Chỉ Kinh Pháp Hoa. Trong phẩm Thọ Lượng Kinh Pháp Hoa nói: hết thảy thế gian, trời, người, A-tu-la đều cho rằng Phật Thích Ca Mâu Ni nay bỏ cung họ Thích, đến thành Già Gia chẳng xa. Ngồi đạo tràng đắc vô thường chánh đẳng chánh giác. A Nậu Đa La, tam miệu tam bồ đề là cảnh giới mà tất cả học phái tôn giáo ở Ấn Độ đều mong muốn đạt đến. Câu này hoàn toàn là được dịch theo âm tiếng Phạn, không phải là không thể dịch ra, chỉ là vì tôn trọng nên không dịch. Phật Pháp Đại Thừa chính là cầu cái này. Bồ Tát học tập cũng là muốn học cái này. Nếu dịch sang tiếng Trung thì A dịch là vô. Nậu Đa La dịch sang tiếng Trung có nghĩa là thường. Tam, cái âm này khi dịch sang Trung văn nghĩa là chánh. Miệu nghĩa là đẳng. Đẳng của từ bình đẳng, chữ tam kế tiếp lại là chánh, còn chữ bồ đề ở cuối là giác. Dịch thành ý nghĩa Trung Quốc nghĩa là giác ngộ, hợp chúng lại với nhau sẽ là vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Câu nói này chính là mục tiêu cuối cùng của nhà Phật. Sâu cùng nhất chính là ta phải tìm lại được cái thứ này trở về. Đó là gì? Chính là trí huệ bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh. Không có cái nào có thể cao hơn cái này, không có gì có thể ngang hàng với nó được. Chánh giác, vô thường chánh đẳng chánh giác. Ở trong Phật Pháp cái này có ba giai đoạn. Đứng cuối nhất là chánh giác, đây là sở chứng đắc của A-la-hán. Vào thời Ấn Độ cổ, mọi người đều nói như vậy, nhưng không ai có thể chứng được tới cảnh giới này. Cho đến khi Phật xuất hiện tại thế gian, A-la-hán chứng được tam bồ đề, Bồ-tát chứng được chánh đẳng chánh giác, tức là tam miệu tam bồ đề. Còn sở chứng đắc của Phật thêm vào từ vô thường, tức là vô thường chánh đẳng chánh giác. Đạt được cái thành tựu này, lấy được tôn hiệu của học vị này, tức là đạt được tam bồ đề. Được tam bồ đề, người đó chính là A-la-hán. Được tam miệu tam bồ đề thì người đó là Bồ Tát. Còn như được A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề thì người đó liền thành Phật. Cho nên Phật, Bồ Tát, A La Hán là danh xưng ba học vị trong nền giáo dục Phật Đà. Họ không phải thần, cũng chẳng phải tiên. Cái học vị này là thứ mà mỗi người đều có thể lấy được, đều bình đẳng như nhau cả. Vì thế Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Vốn dĩ là Phật, mọi người vốn là như vậy. Nhưng hiện nay chúng ta trở thành chúng sanh trong vòng lục đạo. Do nguyên nhân gì? Do chúng ta đã mê mất đi tự tánh. Vô thường, chánh đẳng, chánh giác là trí huệ vốn sẵn có trong tự tánh, là thứ vốn có, không phải từ bên ngoài đến. Chỉ bởi do mê mất đi tự tánh nên cái trí huệ này bị biến chất rồi. Biến thành cái gì? Biến thành phiền não. Chúng ta đem cái trí huệ này hoàn toàn dùng sai hết rồi. Phật đến cõi đời này nhằm muốn giúp chúng ta uống nắng lại cho chúng ta, để chúng ta sửa đổi sai lầm này trở lại, chỉnh sửa lại. Đây gọi là tu hành. Chỉ dạy chúng ta chánh chi, chánh kiến. Mặt trái của chánh chi, chánh kiến là tà chi, tà kiến. Lục đạo khổ, khổ do đâu mà ra? Là từ trong chi kiến sai lầm mà sanh ra. Trong Đại Thừa Giáo thường nói, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta nghĩ sai, nói sai, làm sai, đó là lý do khiến cho sáu nẻo luân hồi xuất hiện. Sáu nẻo vốn dĩ là nhất chân pháp giới, chính là cõi thật báo trang nghiêm. Nay đem cõi thật báo trang nghiêm biến thành sáu nẻo luân hồi. Khổ không kể xiết. Đức Phật xuất thế, không ít người có duyên đà giác ngộ trở lại. Theo Phật Đà học tập, có số ít người thuộc hàng thượng thượng căn, chẳng bao lâu liền chứng đắc vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Chúng ta gọi các ngài là Pháp Thân Bồ Tát. Vì sao không xưng các ngài là Phật? Bởi vì các ngài còn tập khí vô minh vẫn chưa đoạn dứt. Tập khí vô minh rất khó đoạn. Thông thường trên kinh điển có nói là Bồ Tát muốn đoạn tập khí vô thủy vô minh cần phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Bởi vì tập khí vô thủy vô minh không cách gì đoạn được, không như kiến tư phiền não hay trần sa phiền não. Đoạn được kiến tư phiền não thì chứng được quả A-la-hán, nhưng tập khí kiến tư thì A-la-hán vẫn chưa đoạn được. Các ngài chứng đắc A-la-hán, ở trong giai đoạn A-la-hán này phải lo mà đoạn dứt cái tập khí này đi. Sau khi đoạn dứt tập khí rồi, không gọi các ngài là A-la-hán nữa, mà gọi là Bích Chi Phật. Bích Chi Phật thì cao hơn một tầng so với A-la-hán. Không những đã dứt trừ kiến tư phiền não, mà ngay cả tập khí kiến tư phiền não cũng đoạn sạch rồi. Khi ở vào vị trí của Bích Chi Phật, các ngài phải đoạn trần sa phiền não. Trần sa phiền não đoạn hết rồi thì liền nâng bậc lên trở thành Bồ Tát. Các ngài là Bồ Tát, tuy là thành Bồ Tát nhưng tập khí trần sa phiền não vẫn còn. Cho nên Bồ Tát nhất định phải đoạn cho mất tập khí trần sa phiền não. Sau khi đoạn được tập khí này thì liền thành Phật. Phật này là Phật của mười pháp giới, rất giống Phật nhưng chưa phải Phật thật. Đại sư Thiên Thai gọi các ngài là tương tự tức Phật, rất giống thôi. Vì sao? Vì các ngài vẫn còn dùng A Lại Gia, vẫn là dùng vọng tâm y như cũ, chưa dùng chân tâm, cũng tức là Kiến tư với trần sa phiền não đoạn được rồi, nhưng tập khí phiền não vô thủy vô minh vẫn chưa đoạn. Mà ngay cả phiền não vô thủy vô minh cũng vẫn còn. Các ngài ở vào địa vị Phật, ở đó mà đoạn tập khí vô thủy vô minh. Khi đã dứt trừ hết phiền não, các ngài liền thoát khỏi 10 pháp giới, vãng sanh đến nhất chân pháp giới, tức là cõi thật báo. Đồng nghĩa đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ở vào địa vị này, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước. Nhưng họ vẫn còn tập khí khởi tâm đồng niệm, nhưng tuyệt đối không có khởi tâm đồng niệm, chỉ là tập khí vẫn còn. Tập khí này phàm phu chúng ta sẽ nhìn không ra. Trí huệ, thần thông, đạo lực dường như ngang hàng với Phật vậy. Nhưng chỉ là chưa thể dung nhập vào thường tịch quang. Ngoài trừ sự việc này ra, thì trí huệ, đức năng, tướng hạo của các ngài đều chẳng khác gì với Phật cả. Cho nên gọi các ngài là Pháp Thân Bồ Tát. Đại sư Thiên Thai thì bảo là phần chứng tức Phật. Đây là Phật thật, không phải Phật giả, nhưng chỉ là chưa viên mãn. Bởi vì các ngài vẫn còn tập khí. Khi nào đoạn được sạch sẽ cái tập khí này, thì sẽ chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác chân thật. Các ngài sẽ không còn ở cõi thật báo nữa. Vậy thì đến đâu là đến cõi thường tịch quang? Thường tịch quang ở chỗ nào? Thường tịch quang là không chỗ nào không có, không lúc nào không có. Biến pháp giới hư không giới chính là một cái pháp thân. Pháp thân Phật, pháp thân Phật chỉ có một. Còn báo thân Phật thì có thể biến ra rất nhiều, nhưng pháp thân thì chỉ có một. Pháp thân là một mảng quang minh, trong đó không có bất kỳ thứ gì. Huệ Năng Đại Sư khi minh tâm kiến tánh đã dùng 12 chữ để hình dung pháp thân. Vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động. Năng sanh vạn pháp, đây mới chân thật là đạt đến cứu cánh viên mãn. Trong cõi thật báo Pháp Thân Bồ Tát phải đoạn tập khí vô thủy vô minh này như thế nào? Chẳng có cách gì đoạn cả. Cách duy nhất chính là đừng để ý đến nó. Sau ba a tăng kỳ kiếp tự nhiên sẽ không còn. Cổ nhân đối với sự việc này thường dùng bình rượu để làm ví dụ. Một bình rượu đựng đầy rượu, sau đó đổ hết rượu trong bình đi, quả thật chẳng còn tí nào, lại chùi sạch sẽ bên trong, đến một giọt cũng không còn. Nhưng khi ngửi thử thì mùi vẫn còn. Cái mùi ấy làm sao để khử đây? Chẳng có cách nào cả. Chỉ có cách mở nắp bình rượu ra, để ở đó nửa năm, một năm, sau đó mới đi ngửi lại thì thấy hết mùi rồi. Thời gian lâu dần tự nhiên sẽ không còn. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta có vô vàng Pháp thân Bồ Tát trong các cõi Phật đều muốn đến thế giới Cực Lạc. Nơi các ngài trú là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Cõi thật báo trang nghiêm của Thích Ca Mâu Ni Phật chính là thế giới Hoa Tạng, được nhắc đến trong Kinh Hoa Nghiêm. Đó là cõi thật báo. Những người này đều muốn đến thế giới Cực Lạc. Đến thế giới Cực Lạc có thể nhờ oai thần đặc biệt của A-di-đà Phật gia trì, để các ngài sớm ngày tiêu trừ tập khí phiền não vô thủy vô minh của mình. Còn như ở những cõi khác phải mất ba A Tăng kỳ kiếp mới có thể dứt được đến thế giới Cực Lạc. Có thể chỉ trong vòng một A Tăng kỳ kiếp, mà có thể cũng không đến một A Tăng kỳ kiếp là đoạn được rồi. Nếu như không có điều lợi này, Pháp thân Bồ Tát có đến thế giới Cực Lạc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Công đức danh hiệu này không thể nghĩ bàn. Thế giới Cực Lạc là không thể nghĩ bàn, A-di-đà Phật không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải từ những chỗ này mà thế hồi. Nếu như không có loại lợi ích này, vậy thì Bồ Tát cũng không cần thiết phải đến thế giới Cực Lạc làm gì. Cho nên chúng tôi tin rằng khẳng định có sức mạnh bất khả tư nghị. Cũng bởi vì Đức Di Đà không thể nghĩ bàn, cho nên mới cảm được chư Phật mười phương dùng thân phận Bồ Tát đến thế giới Cực Lạc hiệp trợ cho A-di-đà Phật giáo hóa chúng sanh. Chúng ta xem phần kinh văn kế tiếp. Nhưng này thiện nam tử, đây là lời được nói trong kinh Pháp Hoa. Trong phẩm Thọ Lượng có nói, Thích Ca Mâu Ni Phật có hé lộ một tin tức. Ngài bảo, thật ra ta từ khi thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp. Từ đấy trở đi, ta thường trụ trong thế giới ta bà này thuyết pháp giáo hóa, cũng ở nơi khác trăm ngàn vạn ức na do tha A Tăng kỳ cõi dạy dỗ lợi ích chúng sanh. Chúng ta coi được đoạn này, Thế Tôn hé lộ tin tức, ngài chẳng phải thực sự thành Phật ở Ấn Độ, mà thực chất sớm đã thành Phật rồi, chỉ là đang diễn tuồng ở trên đài thôi. Bát tướng thành đạo là biểu diễn, không phải thật. Bởi vì làm như vậy sẽ khiến cho mọi người sanh khởi niềm tin vào ngài. Bạn xem, Đức Thích Ca cũng là được cha mẹ sanh ra, cũng là tu hành một đời, 30 tuổi thành Phật thành đạo rồi, 19 tuổi xuất gia, tu hành 12 năm sau cùng thành công rồi. Đây là làm để mọi người thấy, để người khác có niềm tin. Nếu như ngài dùng hóa thân đến, Mọi người sẽ nói anh là thần, là thiên thần. Cái này phàm phu chúng tôi làm không được. Họ sẽ không có lòng tin đối với Ngài, sẽ không theo Ngài học tập, thì hiện hoàn toàn giống y như một người bình thường vậy. Ngài có thể thành công, chúng ta cũng có thể thành công. 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo. Mười hai năm học đạo. Sau đó là giảng kinh dạy học. Người đến học với Ngài ngày càng nhiều. Trong số những đệ tử này có Bồ Tát đệ tử, Thanh Văn đệ tử, phàm phu đệ tử rất nhiều. Trong số rất nhiều phàm phu đệ tử có Phật Bồ Tát hóa thân đến. Thanh Văn cũng là như vậy, mà Bồ Tát cũng thế. Tựa như Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Địa Tạng, Di Lặc đều đã thành Phật từ kiếp lâu xa rồi. Này đến trong hội của Thích Ca làm ảnh hưởng chúng. Phàm phu thật sự thì chỉ đặt đến tiểu thừa, nghe Phật thuyết pháp rất khó lý giải hết được. Những đồng học này liền giúp cho họ. Số bạn bè đồng học này đều là cổ Phật tái lai. Có người tư cách còn dày dạn hơn cả Phật Thích Ca nữa. Các ngài đã thành Phật trước cả Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa khai quyền hiển thật. Mãi về sau khi mọi người đều đã quá thân thiết gần gũi rồi, Phật có thể nói ra chân tướng sự thật này. Cho nên Ngài thường ở thế giới Ta Bà này thuyết pháp giáo hóa. Vì sao? Vì người của cõi này có duyên với Ngài. Chúng sanh ở Ta Bà nhớ đến Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật liền hiện thân. Nên hiện thân gì thì liền hiện thân đó. Tùy chúng sanh tâm, ứng sở chi lượng. Ngoài trừ thế giới Ta Bà này ra, chúng sanh trong cõi nước chư Phật mười phương, không ít người có duyên với Thích Ca Mâu Ni Phật. Con số ấy còn nhiều hơn chúng ta nữa. Nơi nào có duyên với Thế Tôn, Ngài sẽ hiện thân ở nơi ấy. Hiện nay chúng ta biết pháp thân chạy khắp mọi nơi. Pháp thân chính là thường tịch quan. Chúng ta xem tiếp. Phật dạy chúng sanh bằng cách nào? Như Lai thấy các chúng sanh ưa thích pháp nhỏ, thích thú với các pháp nhỏ, đức mỏng, cấu nặng. Đây là nói đến cái gì? Là chúng sanh xấu nẻo, là cõi người. Thế thì Ngài sẽ giảng cho bạn luân lý, đạo đức, nhân quả. Bạn rất thích mấy cái đó, bạn liền tiếp nhận. Nếu giảng cho bạn phương đẳng, bát nhã, bạn sẽ nghe không hiểu. Khi Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm, có đến 3.000 tỳ kheo rời khỏi chỗ ngồi, bởi vì nghe không hiểu. Cho nên Phật thuyết pháp là ứng cư thí giáo, vì những chúng sanh như chúng ta, nên nói ta xuất gia vào thở thiếu thời, đắc vô thượng chánh đặng chánh giác. Kỳ thật kể từ khi ta thành Phật cho đến nay đã lâu xa dường ấy, thời gian quá lâu, quá dài rồi. Chỉ vì phương tiện giáo hóa chúng sanh, cho họ nhập Phật đạo mà nói như thế, dùng bát tướng thành đạo mà thị hiện như thế. Đối chiếu hai kinh, chúng ta đem bản ngụy dịch kinh Vô Lượng Thọ, những gì được nói trong kinh Phổ Diệu đem hợp với lời trong kinh Pháp Hoa mà đối chiếu. Tin chắc đức Bổn Sư, chúng ta tin rằng biết được Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện bát tướng thành đạo, chỉ vì tùy thuận căn cơ của chúng sanh trong thế gian hành thiện xảo phương tiện phổ độ mà thôi. Thực tế mà nói, Phật Thích Ca đã thành Phật từ lâu rồi. Chúng ta phải biết sự thật này. Phần xuất gia của Ngài thì chúng ta học đến chỗ này, đoạn tiếp theo hàng ma đem sức định huệ hàng phục ma oán. Trong cái đoạn trước khi xuất gia này, chúng ta phải học hỏi một điều, đó là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức, giống như Đức Phật vậy, hết sức từ bi giúp đỡ chúng sanh. Bạn không tùy thuận thì họ sẽ không nghe bạn, cho nên phải tùy thuận. Đó chính là biểu hiện của đại từ đại bi. Trong kinh giáo Đại Thừa, Đức Phật thường bảo hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Hai câu này thuộc trong 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát ở chỗ nào đều khiến cho tất cả chúng sanh sanh lòng hoan hỷ, đây gọi là hành đạo Bồ Tát. Còn như làm cho hết thảy chúng sanh có phản cảm đối với bạn, không thích ở cùng bạn, đó là sai rồi. Những chúng sanh này có duyên với Phật, bạn lại đuổi người ta đi, trong nhà Phật có kiểu người này không? Có, rất nhiều nữa là đằng khác. Phàm là người làm ra cái chuyện này, đoạn pháp thân huệ mạng của mọi người, quả báo đều không tốt. Nếu như người này đoạn càng nhiều pháp thân huệ mạng của người khác, Dạ như nói ở nơi đây có người tu hành chân thật đang ở chỗ này hoằng pháp, bạn lại phá hoại cơ duyên hoằng pháp của người đó, khiến cho rất nhiều chúng sanh có duyên ở khu vực này không nghe được Phật pháp, thì cái tội này nặng lắm, sức ảnh hưởng càng lớn, thời gian ảnh hưởng càng dài thì tội của người đó càng nặng. Cái này là tội nghiệp ở địa ngục vô gián. Vì sao? Vì đó gọi là phá hòa hợp tăng. Nếu thuộc vào cái tội này, phá hòa hợp tăng thì đến Phật cũng không cứu nổi bạn. Cho nên nói cơ duyên học Phật của một người rất khó được. Nếu bạn có thể thành tựu cho họ, giúp đỡ họ thì công đức vô lượng. Thành tựu mai sau của người này cũng chính là thành tựu của bạn. Người tu phước tu huệ đối với sự việc này không thể không biết. Nếu như bạn không biết, bạn ở đây mặc tình tùy ý đến khắp nơi chướng ngại người khác, đây là tạo tội nơi cửa Phật, tạo tội của địa ngục vô gián. Lúc mình làm mình chẳng hay biết, đến khi quả báo hiện tiền thì hối hận đã muộn, không thể không biết chuyện này. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Đem sức định huệ hàng phục ma oán. Câu này cũng trích từ bản Đường Dịch. Trong hồi Vô Lượng Thọ của kinh Đại Bảo Tích là tướng hàng ma thứ năm. Ma là tiếng gọi tắt của chữ Phạn Ma La, dịch sang ý nghĩa Trung Quốc gọi là chướng ngại. Vì nó hay gây chướng ngại cho người tu đạo. Ma chính là chướng ngại. Ma sự luôn chướng ngại người tu hành, chướng ngại người nghe pháp, khiến cho họ thối tâm khi học Phật. Đây chính là ma nghiệp. Chúng ta học Phật thử suy ngẫm một chút, có người chướng ngại ta hay không? Lại nghĩ lại, ta có gây chướng ngại cho người khác hay không? Hãy tỉ mỉ mà phản tỉnh, liền biết vì sao có người đến chướng ngại ta. Bởi vì trước kia ta cũng từng chướng ngại họ, nên đời này họ đến chướng ngại thiền căn của ta, chướng ngại cơ duyên của ta. Không thể có chuyện vô duyên vô cớ được, không thể nào, không bao giờ có cái lý ấy. Nhất định phải hiểu nhân quả báo ứng, sau đó chúng ta mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Chúng ta chân thật muốn sám hối nghiệp chướng thì sau khi sám hối không được làm mấy chuyện gây chướng ngại kẻ khác nữa. Người khác đến chướng ngại ta, ta cam lòng nhận lãnh, nhưng ta không bao giờ đi chướng ngại người khác, cái nghiệp này liền có thể hóa giải. Có người nói với tôi, Ma Vương ba tuần. Bây giờ hết còn ý kiến với tôi nữa rồi. Trước kia đều là chứng ngại, bây giờ hết rồi. Vì sao? Vì nhờ phụ thể của ông đến tìm tôi. Do tôi có thờ bài vị của ông ta. Vì chỗ đó tôi có thờ Bồ Tát ba tuần. Tôi không đối lập với ông ta. Tôi xưng ông ta là Bồ Tát. Mời ông đến nghe kinh. Ông ta đại khái nghe hiểu rõ ràng, minh bạch rồi, nên thái độ bây giờ vô cùng tốt. Chúng sanh khổ quá, mong rằng ba tuần phát Bồ Đề tâm, mở lòng từ bi, hộ trì Phật Pháp, phổ độ chúng sanh, tương lai vạn sanh thế giới Cực Lạc thành Phật. Thành Phật so với làm Ma Vương thù thắng hơn quá nhiều. Ba tuần là thiên vương của tầng trời thứ sáu của cõi dục giới, địa vị cao hơn Ngọc Hoàng Đại Đế rất nhiều. Nếu như ví cõi dục giới như một đất nước, thì ba tuần chính là người lãnh đạo cao nhất của đất nước đó. Còn Đao Lợi Thiên Chủ tựa như một huyện trưởng vậy, là lãnh đạo của một huyện. Cái này thì không thể so bì được, ba tuần cao hơn rất nhiều. Cho nên tôi hy vọng ba tuần có thể buông bỏ cõi dục giới, vãng sanh thế giới Cực Lạc thành Phật. Tốt biết mấy. Mà có ý nghĩa là có chứng ngại, cũng dịch là sát giả. Vì làm hại sự lành của người, chữ sát này là một ví dụ, chứ không phải thật đi giết người. Vì sao? Vì người khác làm chuyện tốt thì họ lại thường đến gây rối, hãm hại người lành. Người ta mà làm chuyện xấu thì họ khoái chí lắm, còn làm chuyện tốt thì họ không thích. Thiên vương ba tuần nếu thường đến nghe Phật Pháp thì ông ấy thông minh hơn chúng ta nhiều, vì ông có đại phước báu, có đại trí huệ. Tôi tin ông ấy sẽ quay đầu rất nhanh, có thể chuyển đổi trở lại. Và cũng bởi do nó thường hành phóng dật, đoạn huệ mạng. Ma La còn dịch là ác giả, vì lắm ái dục. Họ có ái dục thường hay phóng dật. Phóng dật tức là không tuân thủ giới luật. Lúc phụ thể của Ma Vương ba tuần đến tìm tôi, ông ta không hề khách khí đến chất vấn tôi, bảo là tôi xâm phạm đạo tràng của ông, cho nên ông mới tới gây rối. Tôi nói tôi không có, tôi không có đạo tràng. Trước giờ chưa hề phá hoại chuyện của người khác. Người ta có làm gì không đúng như pháp, tôi cũng không bao giờ đã động đến. Ông ta liền nói, sao mà không có được? Đạo tràng vệ tinh chính là đạo tràng của ta đó. Lúc đó tôi mới hốt nhiên đại ngộ. Đạo tràng của ông ta chính là truyền hình vệ tinh với mạng Internet hiện nay. Những thứ công nghệ kỹ thuật cao này là đạo tràng của ông. Bạn xem, nội dung mà nó phát sóng chính là sát đạo dâm vọng. Hiện tại ông tiếp nhận lệ thỉnh của chúng tôi. Chúng tôi thờ cúng bài vị là Bồ Tát Ba Tuần. Chúng tôi tôn kính ông, không chống đối với ông. Đạo tràng ông lớn như vậy, thế giới này có biết bao đài truyền hình, có biết bao trang mạng. Đạo tràng này của chúng tôi rất nhỏ, chỉ chiếm có chút xíu. Tôi tin nó còn nhỏ hơn cả một phần vạn nữa, chỉ khoảng một phần trăm vạn, một phần ngàn vạn, thậm chí là chỉ khoảng một phần ức vạn. Chúng tôi chỉ có một chút cọn con đó thôi. Cho nên tin tức được tiết lộ trong lần này thật tốt, chúng tôi rất vui. Chúng tôi càng tôn trọng ông hơn. Hy vọng ông sẽ hồi đầu, để đạo tràng này của ông Hoằng Dương Chánh Pháp, công đức ấy của ông sẽ vô lượng vô biên. Thế thì ông rất nhanh là có thể vạn sanh thế giới cực lạc thôi. Thời gian đến thế giới cực lạc không còn xa nữa rồi, ông sẽ đi làm Phật, đổi lại độ được vô lượng chúng sanh, cứu vạn lấy cái trái đất này. Công đức rất lớn. Chúng ta xem tiếp đoạn kết có bốn loại ma. Ngài Tịnh Ảnh nói, một loại là phiền não ma. Đây đều là ma chướng sẵn có trong con người mình, không phải từ bên ngoài đến. Phiền não là cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, cho đến hành vi sai lầm, toàn là phiền não. Thông thường nói đến phiền não là chuyên trị cho kiến tư phiền não. Kiến là bạn nhìn sai rồi. Nó gồm có hưng kiến, biên kiến, kiến thụ, giới thụ và tà kiến. Bạn nhìn sai rồi. Tư hoặc là khởi tâm động niệm, suy nghĩ của bạn, tham sân si mạn nghi. Đây gọi là phiền não. Hay hại thiện pháp. Xã hội thế giới hiện nay thành ra nông nỗi này là bởi do phiền não tạo thành. Do từ tư từ lợi, tham sân si mạn, do những thứ này gây nên. Loại thứ hai gọi là ấm ma. Ấm ma tức là thân ngủ ấm. Thân thể chúng ta có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, gọi là ngũ ấm. Ngũ ấm tương khắc lẫn nhau. Ý là nói đến cái gì? Là sinh lý. Người xưa từ nhỏ đã dạy về đạo dưỡng sinh. Con người hiện thời cứ nhất mực chạy theo khoa học, lơ là mấy cái này rồi. Kẻ đọc sách thời xưa không một ai không biết đến. Kinh mạch, huyệt đạo, vì họ có đọc qua những sách này nên họ đều hiểu, đều biết đến đạo dưỡng sinh. Trường học hiện nay, ngoại trừ đại học y dược ra, những trường khác đều không học. Thời xưa đây là giáo trình bắt buộc. Đế vương của Trung Quốc từ xưa đến nay, chuyện lớn hàng đầu chính là đào tạo thế hệ sau. Phải có người kế thừa, nếu không thì đất nước đó coi như diệt vong. Người kế thừa phải có thể chân thật gánh lấy cái trọng trách này, để cái quốc gia này được kế thừa tiếp tục, không đến nỗi bị diệt vong. Cho nên vua phải lo mà giáo dục thái tử cho thật tốt. Đây là người kế thừa trong tương lai. Hoàng thượng mời đến ba vị lão sư cho thái tử, gọi là tam công. Ba vị thầy này gồm có thái sư, thái phó, thái bảo. Thái bảo quản việc gì? Chính là lo về sinh hoạt hàng ngày, am hiểu đạo dưỡng sinh, dưỡng thân, dưỡng tánh. Cũng chính là ngày nay chúng ta hay nói là bảo dưỡng sức khỏe. Thái bảo chính là lo về việc này, sinh hoạt ăn uống, duy trì sức khỏe trường thọ. Ông ấy chính là quản về cái này. Mục thứ hai là đức hạnh, do thái phó cai quản. Thái phó quản về luân lý đạo đức. Ông sẽ dạy cho bạn về mảng này. Vị thứ ba là thái sư. Thái sư thì dạy bạn làm thế nào để tề gia trị quốc. Chu Vũ Vương muốn đào tạo con trai của ông, là Thành Vương. Bèn cho mời đến ba vị thầy là những ai vậy? Thái sư là Khương Thái Công. Đây là một nhân vật phi phàm. Khương Thái Công dạy Thành Vương về đạo tề gia trị quốc. Thái phó Chu Công chuyên dạy về luân lý đạo đức. Cũng chính là đệ đệ của Vũ Vương, là một vị thánh nhân. Cả đời Khổng Tử không phục nhất chính là Chu Công. Hiến pháp của triều Chu là Chu Lễ, đó được xem là hiến pháp. Những pháp điển trị quốc này đều là do Chu Công soạn ra. Trong đó nói về luân lý đạo đức. Triều Công cũng chính là thúc thúc của Thành Vương, là tiểu thúc. Thái Bảo dạy Thành Vương về đạo ẩm thực dưỡng sinh. Không những có ba vị thầy này mà còn có ba vị giáo luyện. Giáo luyện là sao? Là phải thật sự cùng thực hiện với học trò, cùng nhau làm. Ba vị đó gọi là hiếu sư, hiếu phó, hiếu bảo. Ba người này phải song hành cùng với thái tử trong đời sống hàng ngày, là những người bên cạnh thái tử. Những dòng tộc vương giả dạy dỗ con cháu cũng là áp dụng cách làm này. Điều căn bản nhất chính là đạo dưỡng sinh. Đây chính là phương cách để đối trị với ngủ ấm. Điều dưỡng được ngủ ấm cho tốt sẽ khỏe mạnh sống lâu. Ba là tử ma, cái này thì bỏ tay hết cách. Con người có thò mạng, tử ma có thể hoại được mạng căn. Thò mạng đến rồi, phúc lâm chung của cuộc đời đã tới rồi, còn có rất nhiều nguyện vọng, rất nhiều thứ muốn làm đều không được mãn nguyện. Muốn kéo dài tuổi thọ, nho gia vô phương, nhưng trong đạo gia thì có, mà Phật pháp cũng có. Nếu các vị từng xem qua Liễu Phàm Tứ Huấn, bạn liền biết thọ mạng của tiên sinh Liễu Phàm được kéo dài thêm. Khổng tiên sinh bối mạng cho ông, ông chỉ sống được đến năm 53 tuổi, mất tại tư gia. Ông cũng không cầu sống thêm, nhưng thọ mạng được kéo dài đến năm ông 74 tuổi mới mất, kéo dài thêm 21 năm. Vì sao? Vì ông đoạn ác tu thiền, con người liền được thêm thọ. Được tam bảo gia trì, khiến cho tuổi thọ kéo dài thêm. Tôi cũng là người đón mạng, từ nhỏ đã được rất nhiều người đến đón mạng cho. Điều đinh ninh, tôi chỉ sống được đến năm 45 tuổi. Tôi tin tưởng, tại sao? Vì cụ thân phụ của tôi qua đời năm 45 tuổi, ông tôi cũng mất năm 45 tuổi. Tôi còn có một bác là anh trai của cha tôi, lớn hơn cha tôi 12 tuổi, cũng ra đi vào năm 45 tuổi. Cho nên tôi nghĩ đây có lẽ là do di truyền. Tôi không tin đây là do mạng định, nhưng tôi tin có thể đây là do nhân tố di truyền để lại. Đúng thật vào năm 45 tuổi, tôi đau một trận, bệnh hết hơn một tháng. Lúc đó đã xuất gia rồi. Tôi xuất gia năm 33 tuổi, vừa xuất gia liền bắt đầu giảng kinh. Vào năm 45 tuổi thì tôi đã giảng kinh được 12 năm. Sau trận bệnh đó lại tiếp tục giảng kinh. Có một lần gặp được Cam Châu Hoạt Phật, cũng là học trò của Đại sư Chương Gia, là một thượng sư trong Mật Tông. Ngài nói với tôi, công đức giảng kinh của thầy rất lớn, nên tuổi thọ được kéo dài thêm rồi. Ngài ấy bảo chúng tôi thường hay nói sau lưng thầy. Nói tôi làm sao? Nói con người thầy tâm không xấu, tâm địa rất lương thiện, cùng rất thông minh. Chỉ đáng tiếc là người không có phước lại đoán màng. Tôi nói, cái này nói trước mặt tôi cũng không sao. Tôi hiểu, tôi chấp nhận hoàn toàn. Cam Châu học Phật lại bảo, nhờ công đức 12 năm giảng kinh của thầy nên giờ tuổi thọ thầy dài lắm, phước báu cuối đời rất lớn. Không ngờ đến năm sau thì ngài ra đi. Cam Châu cũng là một người rất hiếm có, là thượng sư mật tông, giao tình giữa chúng tôi rất sâu, thường hay hội tụ lại cùng nhau, mỗi tuần hầu như đều gặp nhau mấy lần. Vì nơi chúng tôi sống cách nhau rất gần, đi bộ khoảng 10 phút là tới rồi. Bởi vậy số mạng có thể đổi được. Mạng do chính mình tạo, bản thân chân thật giác ngộ rồi, đoạn ác tu thiện, liền có thể thay đổi vận mạng, kéo dài tuổi thọ. Về phần phước báu, đó là Chương Gia đại sư dạy tôi. Phật thì môn chung, hữu cầu tất ứng, tiền tài là từ tài bố thí mà có, càng thí càng nhiều. Người tu tài bố thí đều có kinh nghiệm này. Quả thực là càng thí càng nhiều. Pháp bố thí thì được thông minh trí huệ, vô ý bố thí được khỏe mạnh trường thọ. Bằng chế cần thành ba món bố thí này, bạn sẽ được tài phú, trí huệ, khang kiện, mọi thứ đều được kéo dài, tăng trưởng thêm. Phật Bồ Tát không bao giờ vọng ngữ. Lời của Phật Bồ Tát đều là lời thật, bạn phải tin. Cả đời Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã biểu pháp cho chúng ta 112 tuổi, khỏe mạnh lại trường thọ, đầu óc tỉnh táo minh mẫn, tràn đầy trí huệ. Ở vùng đó ngài cũng được xem là một đại tài chủ. Vì sao? Vì ngài tu tài bố thí. Bản thân ngài tự mình khai khẩn đất hoang, trồng lương thực, trồng rau xanh, trồng cây ăn trái, diện tích trồng trọt hơn 100 mẫu. Khoản thu hoạch đó tương đối phong phú. Cái chùa nhỏ chỉ có 4-5 người, chỉ cần một chút thôi là đủ sống rồi. Ngài đem số còn lại cúng dường cho những hộ nghèo. Những người già không nơi nương tựa, ở dưới quê, con cái của những người này đều đã ra ngoài đi làm cả rồi. Người già rất lẻ loi, ngài đến chăm lo cho họ, đem số lương thực mà ngài trồng được phân phát cho mọi người. Ngài có thể xem bệnh cho người ta, cái này ngài cũng chưa từng học qua. Nghi nan tạp chứng gì đến chỗ của ngài đều có thể trị khỏi. Cho nên chúng ta thấy tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí của ngài. Pháp bố thí chính là khuyên người niệm Phật. Khẩu đầu thiền của ngài chính là niệm Phật thành Phật là đại sự, những chuyện khác đều là giả. Gặp bất kỳ ai đều dùng câu nói này khuyên người ta, Còn bản thân Ngài cũng đã làm tấm gương cho mọi người, một câu Phật hiệu từ sớm đến tối đều không rời miệng. Niệm niệm đều là A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, trong tâm chẳng có thứ gì khác. Thật khó được. Cho nên có thể kéo dài tuổi thọ. Trước kia lão sư Lý từng nói với tôi, hoằng pháp lợi sanh, đoạn ác tu thiền là cách tốt nhất để kéo dài tuổi thọ, vô cùng có hiệu quả. Bốn là thiên ma, thích hoại sự lành của người khác, thích đi phá hoại chuyện tốt của người khác, đặc biệt là phá hoại người niệm Phật, học Phật. Thiên ma này chính là thiên ma ba tuần, là thiên chủ của cõi trời thứ sáu, cõi tha hóa tự tại. Chúng tôi thật mong ông sẽ nghiêm túc đến nghe kinh thánh pháp. Ông mà giác ngộ thì liền thành Phật, vãng sanh thế giới cực lạc, hành Bồ Tát đạo. Loài ma bị hàng phục trong kinh này là thiên ma. Phương pháp chúng ta hàng phục thiên ma chính là khuyên ông tuyệt không chống đối, tuyệt không phỉ báng, nhất định không có chuyện chán ghét. Chúng tôi cung kính ông, đối đại ông như Bồ Tát. Cho nên ông cũng cảm thấy rất kỳ lạ, pháp sư Tịnh Không không hề đối lập với ông, không hề chống đối ông, mọi thứ đều thuận theo ông. Giờ đó có thể hóa giải được vấn đề. Đối lập thì không bao giờ hóa giải được, đối kháng lại thì càng phiền phức hơn. Quyết định không được áp dụng phương cách này đối với mọi người, mọi việc, mọi vật. Đều phải biết hằng thuận tùy hỷ. Chúng ta làm ra tấm gương tốt để gây ảnh hưởng đến họ. Họ nhìn thấy rồi, anh là người thật làm, tu hành chân thật, họ sẽ thích. Họ hiểu ra rồi, sẽ theo chúng ta cùng nhau tu tập. Tương lai đều sanh đến Tây phương thế giới cực lạc, trở thành đồng tham đạo hữu. Cho nên thiên ma cũng có thể hồi đầu. Bà Sa Luận chép, phần sau là một đoạn được trích từ trong Bà Sa Luận. Xưa kia Bồ Tát ở dưới gốc Bồ Đề, đầu đêm ma nữ đến quấy nhiễu. Nửa đêm ma quân cùng đến bức não. Trong khoảnh khắc ấy, Bồ Tát quan sát thấy vậy liền nhập từ định, khiến cho binh chúng của ma tan bại đọa lạc. Đây là đoạn lời ở trong Đại Tỳ Bà Sa Luận. Thích Ca Mâu Ni Phật trước lúc thành đạo. Đoạn này là đoạn hàng ma, ma vương ba tuần biến hóa thành ma nữ đến để nhiễu loạn Đức Phật. Phật Thích Ca bèn nhập định. Ma nữ này liền rời khỏi. Ngài không hề động tâm. Sau đó đến trung dạ, tức nửa đêm, yêu ma quỷ quái muốn đến giết ngài, đến hại ngài. Ngài nhập vào từ định, đại từ đại bi, tức thời những binh khí mà binh đoàn ma quái này cầm trên tay đều biến thành hoa sen. Cuối cùng chúng đành bỏ đi hết, sắp tay vật ký cũng chép. Đây là tác phẩm của đại sư Huyền Trang. Có một đoạn ghi chép nhóm các thần chúng tề chỉnh ma quân, sắp bày quân ngũ, kéo đến bức bách Bồ Tát. Bồ Tát ở đây chính là Thích Ca Mâu Ni Phật, đang ngồi dưới cội Bồ Đề. Ma vương ba tuần biến hiện ra cảnh giới này, uy hiếp dù dỗ, Phật vẫn như như bất động. Cho nên số vũ khí ma quân cầm theo thấy đều hóa thành hoa sen. Ma binh bị dọa sợ liền rút lui. Các đoàn trích dẫn trên đều nói về định lực của Bồ Tát. Đây là cái mà chúng ta cần phải học hỏi. Chúng ta gặp phải những người gây chướng ngại cho ta thì dùng phương pháp gì? Chính là từ bi, nhẫn nhục, thiền định, không bị họ quấy nhiễu, không bị làm cho dao động. Từ từ cảnh giới sẽ chuyển biến thôi. Nếu họ có thể đánh bại được bạn, họ sẽ rất thích thú. Không đánh đổ được bạn thì họ cũng rất khâm phục bạn. Dẫu có uy hiếp, lợi hoặc bạn đều như như bất động. Trong Bát Tướng Thành Đạo mà Thế Tôn biểu diễn cho chúng ta xem, nếu chúng ta gặp phải chứng duyên tài sắc danh lợi bày ngay trước mắt, liệu ta có động tâm không? Nếu như động tâm, coi như chúng ta bị đánh bại rồi, chúng ta đầu hàng rồi. Còn như không động tâm, xem như chúng ta chiến thắng. Chiến thắng thì ma vương đến hộ pháp. Còn như chiến bại, ma vương sẽ cười to khoái chí. Ông ta sẽ coi thường bạn, tu cái gì mà tu, đến một đòn cũng không chịu nổi. Ma có cách để dẫn dắt phiền não của bạn. Ông ta biết tập khí phiền não của bạn, dùng thiền xảo phương tiện để phát khởi phiền não của bạn, khiến bạn tự mình phá hoại công đức của chính mình, gọi là lửa đốt cháy rừng công đức. Vừa nói dần thì công đức coi như hết rồi. Khó khăn lắm mới tích được chút công đức, một thoáng không vui là đã đánh đổ hết rồi. Tại vì sao không vui? Bởi vì ma đang ở đó khiêu khích. phải thuận lợi thông qua cửa ải hàng ma này. Niệm lão ngay chỗ này nói với chúng ta, phía trên đều là biểu thị định lực của Bồ Tát. Lại như Chí Độ Luận có nói, Bồ Tát do sức trí huệ đại phá ma quân, là nói về huệ lực của Bồ Tát. Vì vậy kinh này chép, đem sức định huệ hàng phục ma oán. Oán tức là oan gia. Mỗi người chúng ta đều có oan thân trái chủ. Nếu như chúng ta vẫn còn có tham sân si mạn nghi, những oan thân trái chủ này sẽ cùng ma hợp thành một thể, gây chướng ngại nghiêm trọng cho chúng ta. Đời này nhất quyết không cho bạn được vãng sanh, còn phải kéo bạn trở lại sáu nẻo luân hồi. Định là không bị cảnh giới bên ngoài dao động. Huệ là thật có phương pháp giải quyết. Chúng ta nói dùng từ bi, dùng công đức tu học của mình hồi hướng cho họ, khuyên họ cùng chúng ta học Phật, cùng nhau niệm Phật, thật tin thật nguyện vạn sanh thành Phật, đồng thành Phật đạo. Đây là trí huệ. Chúng ta dùng tấm lòng chân thật, không có ác ý, thành tâm thành ý khuyên họ hồi đầu. Mọi người cùng nhau đến học tập pháp môn này. Mỗi người học Phật đều có ma chướng, mà người không học Phật cũng có ma chướng. Hiện nay loại hiện tượng này càng ngày càng nhiều. Nam nữ già trẻ trong xã hội hiện thời biết bao người đi tự sát, vì sao họ lại muốn tự sát vậy? Chúng ta từ những bài báo cáo của những người bị hương linh nhập thể, họ nói với chúng ta, có người nói rất hợp tình hợp lý, có thể tin được. Phàm là người tự sát, chưa chắc là thật muốn tự sát, nhưng họ thật có cái suy nghĩ đó, có ý niệm này, liền có quỷ thần ở bên cạnh dụ dỗ họ. Chẳng hạn như nhảy lầu, chẳng phải họ thật muốn nhảy lầu đâu, mà do quỷ ở phía sau đẩy họ xuống. Mà nhảy xong tự sát cũng là như vậy, phía sau có quỷ nước đẩy họ, kéo họ xuống nước. Những người này là gì? Là oan thân trái chủ. Trong đời trước bạn đắc tội với họ, bây giờ họ muốn báo thù. Nếu không có nhân đời trước, họ sẽ không dám. Bởi vì bạn có thần hộ pháp, thần hộ pháp thấy bạn có oan gia trái chủ, đã đến lúc bạn nên trả cho họ rồi, thì các ngài sẽ lánh mặt đi. Bởi thế chúng ta liền biết, đoàn ác tu thiền, tích công lụy đức quan trọng đến dường nào. Duy chỉ có đoàn ác tu thiền, tích công lụy đức, hòa mây oan thân trái chủ đó mới buông tha cho bạn. Vì sao? Vì họ thấy bạn là người tốt, nhất là vì rất nhiều chúng sanh mà làm chuyện tốt họ không đành lòng. Nếu không phải là thâm thù đại nhục, thương tổn nghiêm trọng, thông thường họ sẽ không so đo tính toán với bạn. Còn nếu là thâm thù đại hận, thế thì cùng hết cách, họ không bao giờ tha cho bạn. Nếu chúng ta học được sức định huệ, có thể hàng phục ma oán. Khi chúng ta gặp phải chướng ngại, gặp phải khó khăn, nếu có định lực, có trí huệ, định sanh huệ, tâm không được loạn, loạn rồi sẽ sanh khởi phiền não. Định mới có thể sanh trí huệ, định huệ có lực, có thể hàng phục oán thân trái chủ. Chúng ta phải thời thời khắc khắc có ý niệm này, giúp họ rời khỏi ác đạo. Thường dùng công đức tu hành của mình hồi hướng cho họ. Thường xuyên hồi hướng, thường nhớ nghĩ về họ, không bao giờ quên lãng. Như thế họ sẽ cảm ơn. Đời trước chúng ta sai rồi, chúng ta có lỗi với họ, bây giờ hiểu ra rồi, chúng ta phải hồi báo lại, vấn đề liền được giải quyết. Đoạn tiếp theo, đoạn thứ 6, thành đạo. Đắc bi diệu pháp, thành tối chánh giác. Tối chánh giác chính là thành Phật. Chánh giác là Bồ Tát. Thêm vào từ tối chánh giác, tức là vô thượng Bồ Đề. Vô thường chánh đặng chánh giác. 10 xem chú giải. Đắc pháp vi diệu, thành tối chánh giác. Hai câu này là tướng thành đạo thứ 6. Vi diệu là Dư Kinh Duy Ma nói, vi diệu là Bồ Đề. Vì các pháp khó biết, thế nào là Bồ Đề? Bồ Đề là Phạn ngữ, là ngôn ngữ của Ấn Độ cổ. Phần sau có giải thích, Bồ Đề là chi kiến của Phật. Cũng chính là thực tế lý thể, là tự tánh của đương nhân. Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng bảo, nào ngờ tự tánh, ngài đã nhìn thấy tự tánh, không ngờ rằng tự tánh là thanh tịnh. Tự tánh trước giờ vốn chưa từng bị ô nhiễm qua. Chúng ta chỉ là do mê rồi nên không biết. Giác ngộ rồi, tự tánh liền hiện tiền, bạn sẽ thấy được nó. Có rất nhiều tên gọi khác nhau. Trong kinh Đức Phật có nói chi ít đến 70-80 loài. Vì sao chỉ cùng một sự việc mà Đức Phật lại nói nhiều danh tướng như vậy? Bởi do nhân nhân nhi dị, nhân thời nhi dị, nhân địa nhi dị. Khi Phật giảng dạy với mọi người về vấn đề này, ngài muốn người ta phải nghe hiểu, nghe rồi sanh lòng hoan hỷ. Chỉ cần hiểu ra vấn đề là tốt rồi. Nên Đức Phật chẳng có cách nói cố định nào cả. Ngay cả Lão Tử của Trung Quốc còn nói: đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Chỉ cần đối phương có thể hiểu ra vấn đề là được. Nói thế nào đều được cả, đều đúng cả. Huệ Năng Đại Sư thì bảo là tự tánh, còn Kinh Duy Ma thì bảo là Bồ Đề, Kinh Pháp Hoa lại bảo là Phật Chi Kiến, trong Kinh Đại Thừa thì nói là Thực Tế Lý Thể. Phải xem coi là nói vào lúc nào, đối tượng là ai, Phật dùng cách nói thế nào, đều là phương tiện. Một cách hết sức tự nhiên, không hề thông qua suy nghĩ, cũng không có ý thức lựa chọn, hoàn toàn là tự nhiên. Kinh dạy chẳng phải do ngôn ngữ phân biệt mà biết được nổi, nên nói là vi diệu khó biết. Đây chính là nghĩa kia tự hiểu mà chúng ta hay đề cập đến. Trong quá trình học tập, đọc sách, đặc biệt là đọc kinh Phật, đọc sách ngàn lần nghĩa kia tự hiểu. Không có ai giảng cho bạn, bạn cũng không cần học, tự mình hiểu lấy. Đúng là vi diệu, khó biết. Bạn có công phu đọc sách 1.000 lần, 2.000 lần, 3.000 lần thì rất dễ biết được. Thiền sư Pháp Đạt tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa rất dài, tuy chỉ có 7 cuốn nhưng lại rất dài. Đại khái một ngày chỉ có thể đọc được 1 bộ. Hơn 3.000 bộ là 10 năm. 10 năm chuyên công vào 1 bộ kinh có thể đạt đến trình độ nào? Chính là tương ngộ vị ngộ, gần ngộ chứ chưa ngộ, đến được bờ mé này. Ông ấy bèn đi tham kiến Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư. Khi gặp Tổ, lúc đảnh lễ, ông ta lễ 3 lễ với Huệ Năng Đại Sư. Lễ 3 lễ nhưng đầu không chạm đất. Lục Tổ thấy vậy trong lòng hiểu ngay. Sau khi lễ xong bèn hỏi ông ta: ông lễ 3 lễ đầu không chạm đất, có phải có gì đáng tự hào không? Tổ vừa hỏi, ông ta cũng rất thật thà, nói mình đã tụng được 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Lục Tổ gật gật đầu, lại hỏi tiếp: thế kinh Pháp Hoa nói đến cái gì? Ông ta không trả lời được. Thay vào đó, quay qua thịnh giáo với Lục Tổ Đại Sư. Lục Tổ nói: kinh này ta chưa từng nghe qua. Bởi Lục Tổ không biết chữ, đương nhiên không thể xem kinh. Bạn phải đọc cho ngài nghe. Ngài bảo: ông đọc Pháp Hoa có lẽ rất lâu rồi, ông đọc cho ta nghe thử. Kinh Pháp Hoa có 28 phẩm. Thiền sư Pháp Đạt đọc đến phẩm thứ 2, phẩm phương tiện. Lục Tổ liền bảo: được rồi, không cần niệm nữa, ta biết hết rồi. Thế là ngài bèn giảng cho Pháp Đạt nghe về đại ý kinh Pháp Hoa. Nhờ đó ông liền khai ngộ. Nhưng suy cho cùng, nếu như không có định công của 3.000 lần này, dẫu Huệ Năng Đại Sư có nói thế nào, ông cũng không khai ngộ nổi. Cái này cũng là một cái khiến chứng của đọc sách 1.000 lần, nghĩa kia tự hiểu. nhất định phải đạt đến cảnh giới này, như thế mới có thể giúp bạn vừa đẩy một cái là liền có thể nhập vào cảnh giới. Nếu như bạn không đạt đến trình độ ấy, có đẩy đến ngã nhào cũng không vào được, không tiến vào được. Phương pháp chính là giới. Kêu bạn đọc sách ngàn lần, tức là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Đây thật ra là giới luật bạn nhất định phải tuân giữ. Chẳng hạn như loại kinh lớn này, nếu niệm 1000 lần liên tục, bạn sẽ có thể đánh bật được phiền não với nghiệp chướng, đồng nghĩa không còn chướng ngại. Tổ sư chỉ cần nói 1-2 câu là bạn liền thông suốt rồi, minh bạch rồi. Huệ Năng đại sư đại triệt đại ngộ ở ngay trong thất của Phương Trường Ngũ Tổ. Nửa đêm canh ba, Ngũ Tổ giảng cho ngài nghe đại ý của kinh Kim Cang, giảng đến chỗ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài liền khai ngộ. Không còn mảy may nghi hoặc nào, liền nói ra 5 câu. Chứng tỏ ngài đã kiến tánh rồi. Không ngờ tự tánh, hà kỳ tự tánh. Hà kỳ ý là chẳng hề ngờ đến. Không ngờ tự tánh vốn từ thanh tịnh, trước giờ vốn thanh tịnh chưa từng bị ô nhiễm qua. Đây là chân tâm, ô nhiễm là vọng tâm. Bài kệ của Thần Tú đại sư: thời thời nhớ lau chùi, chớ để dính bụi dơ, đó là vọng tâm. Nếu là chân tâm, nó vốn là thanh tịnh, làm gì có bụi dơ? Chẳng có chút bụi nào cả. Nói những điều này bởi do ngài đã kiến tánh rồi, vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Ngũ Tổ vừa nghe lòng rất vui, biết ngài Huệ Năng đã khai ngộ rồi. Y bác liền trao cho ngài, bảo ngài phải mau mau trốn đi. Lục Tổ hỏi: con phải đi về đâu đây? Ngũ Tổ nói: con từ đâu đến thì trở về nơi đó, lánh mặt đi để tránh đố kỵ chướng ngài. Ngài đã trốn trong đám người thợ săn hết 15 năm. Đây là định huệ. Làn sóng phản đối sau 15 năm đã không còn nữa, mới bước ra hoằng pháp lợi sanh. Mười lăm năm đó chính là sức định huệ. Kinh dạy chẳng phải do ngôn ngữ phân biệt mà biết được nổi, nên nói là vi diệu khó biết, và vi diệu là bồ đề. Tịnh Ảnh Sớ cũng viết: lý là diệu pháp, do đắc pháp này nên thành chánh giác. Bạn thật sự đạt được rồi. Lý là thực tế lý thể, tức là chân như tự tánh. Cũng giống với đoạn kinh vừa nêu trên, cùng với đoạn kinh được nói phía trước có nghĩa giống như nhau. Thêm nữa, kinh Trường A Hàm nói: đại trí của Như Lai vi diệu độc tôn. Câu này được nói trong kinh Tiểu Thừa, gồm tất cả các ý kiến trên thì đắc pháp vi diệu là khế hợp với Phật trí của Đức Thế Tôn. Đây là sở chứng đắc của Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy thì trí huệ của bạn sẽ tương ứng với trí huệ được lưu lộ từ trong tự tánh, nhập diệu lý thật tướng, chứng bồ đề chánh nhân, nên thành chánh giác. thành chánh giác đặng giác Bồ Tát, thành chánh giác coi như thành Phật rồi. Thích Ca là thị hiền phần trước từng nói, trong kinh Pháp Hoa có nói Thế Tôn thành Phật đã từ kiếp lâu xa, đời này của Ngài chỉ là lên đài biểu diễn mà thôi. Thị hiền bát tướng thành đạo cho bạn xem. Để những người ở cõi này như chúng ta tỉ mỉ quan sát rồi thấy hồi mà học hỏi theo. Khi chúng ta gặp phải vấn đề gì, liền biết cách phải xử lý như thế nào. Trong đó giới định huệ là pháp căn bản. Phần sau nói đến chánh giác, thật trí của Như Lai. Đây là trí huệ chân thật. Vì vậy thành Phật là thành chánh giác. Tuổi chánh giác là sự giác ngộ vô thường, cứu cánh viên mãn của Phật. Đây là đặc biệt tôn kính, đặc biệt thán phục. Nên dùng những lời này, như trong Thích Ca Phổ ghi đắc đạo vô thường chánh chơn là tối chánh giác. Tổ sư Nhật Bản trong sách Hội Sớ có giảng giác ngộ tột bậc. Ý nghĩa của từ tối này chính là tối chánh giác, nên nói là thành tối chánh giác. Đây cũng là chánh giác đạt đến chỗ cứu cánh rồi, chánh giác viên mãn. Thành tối chánh giác là rút ráo thành Phật, chứng đắc cứu cánh viên mãn. Chính là mang cái ý này. Chúng ta muốn thành Phật, nếu không đắc vi diệu pháp thì không được. Vi diệu pháp còn có hai loại, đó chính là tín nguyện trì danh. Bốn chữ này, trong kinh này thì nói tám chữ, đúc kết tám chữ này lại thành bốn chữ. Tám chữ là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Ngầu Ích đại sư nói với chúng ta, chân tín thiết nguyện chính là tâm vô thượng bồ đề. Cho nên chỉ cần dùng hai từ tín nguyện này là được rồi. Tín nguyện trì danh thì trì danh chính là nhất hướng chuyên niệm. Đúc kết tám chữ lại thành bốn chữ. Tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ, thành tối chánh giác. Đến thế giới cực lạc, chứ còn đến nơi khác thì khó lắm, đến cực lạc dễ hơn. Vi diệu pháp chính là pháp môn tịnh độ, pháp tín nguyện trì danh. Tín nguyện trì danh khẳng định giúp được chúng ta một đời viên mãn thành Phật. Tốt rồi, hôm nay thời gian tới rồi, chúng ta học đến chỗ này. Phát tâm cúng dường tình thất Quan Âm. Website vô lượng thọ.vn. A Di Đà Phật.